là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin lời ghi nhận, Chi cục thuế Nghĩa Văn Trạm Tấu nỗ lực vượt qua khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách. Tiếp đó là phản ánh Văn Yên nhiều giải pháp để đảm bảo tiến độ xây dựng đường giao thông nông thôn. Cuối chương trình là chuyên mục Khoa học và cuộc sống. Bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phần tin.
Thưa quý vị và các bạn, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái do đồng chí Nguyễn Quốc Luận, Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh làm trưởng đoàn, vừa có cuộc giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật về công tác quản lý, bảo vệ và phát huy di sản văn hóa giai đoạn 2010-2023 trên địa bàn huyện Văn Yên. Huyện Văn Yên hiện có 40 cơ sở tín ngưỡng, trong đó có 2 di tích được công nhận cấp quốc gia, 24 di tích cấp tỉnh và 14 cơ sở hoạt động chưa được công nhận trên địa bàn huyện, có 15 cơ sở điện thờ tư gia. Huyện đã tập trung vào công tác quản lý bảo tồn các di tích lịch sử văn hóa tâm linh quan trọng, điển hình là di tích lịch sử văn hóa đền Đông Cuông, đền Nhược Sơn. Nhiều di tích đã được trùng tu tôn tạo với nguồn kinh phí nhà nước và xã hội hóa lên đến hàng tỷ đồng. Huyện cũng đã làm tốt công tác giới thiệu, quảng bá những giá trị của di tích, những nét văn hóa đặc trưng và các đặc sản, sản vật của địa phương tới du khách. Công tác tổ chức lễ hội truyền thống hàng năm đã góp phần thu hút nhiều du khách, góp phần không nhỏ vào phát triển du lịch và tăng thu nhập cho nhân dân. Kết luận buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Quốc Luận, Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã đánh giá cao công tác triển khai việc thực hiện chính sách pháp luật về công tác quản lý bảo vệ và phát huy di sản văn hóa giai đoạn 2010-2023 trên địa bàn huyện Văn Yên, nhất là đối với hai xã thực hiện giám sát trực tiếp trong buổi làm việc là Châu Quế Hạ và Châu Quế Thượng. Đồng thời cũng đề nghị Ủy ban nhân dân huyện Văn Yên trong thời gian tới tiếp tục làm tốt công tác quy hoạch, nỗ lực trong công tác phục hồi và bảo tồn các di sản, nhanh chóng sửa chữa nâng cấp một số tuyến đường, nhà văn hóa dân tộc Phù Lá của xã Châu Quế Thượng để nâng cao hiệu quả hoạt động. Trước khi vào buổi làm việc, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái đã kiểm tra giám sát trực tiếp công tác thực hiện chính sách pháp luật về công tác quản lý bảo vệ và phát huy di sản văn hóa đền Nhược Sơn tại xã Châu Quế Hạ.
Chỉ số công nghiệp của tỉnh dù tăng gần 3% trong tháng 4 nhưng đây vẫn là mức tăng thấp nhất so với cùng kỳ 3 năm gần đây của Yên Bái. Trong đó ngành công nghiệp, ngành khai khoáng giảm gần 33%, ngành sản xuất phân phối điện giảm 16%. Nhiều ngành có chỉ số sản xuất giảm so với cùng kỳ như khai thác quặng kim loại, khai thác khác, sản xuất trang phục, sản xuất thuốc, hóa dược và dược liệu, sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hòa không khí giảm trên 16%. Đây lại là những ngành chiếm tỷ trọng lớn về giá trị sản xuất của địa phương. Vì vậy, tỉnh Yên Bái đã triển khai thực hiện nghị quyết số 09 của Hội đồng Nhân dân tỉnh quy định chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Yên Bái giai đoạn 2020-2025. Trong 4 tháng đã hỗ trợ trên 80 triệu đồng cho 2 doanh nghiệp nhỏ và vừa thành lập mới, hỗ trợ cho 12 hợp tác xã với tổng kinh phí là 227 triệu đồng. Tiếp tục hỗ trợ các doanh nghiệp về nguồn vốn, hỗ trợ trong xây dựng thương hiệu, tiêu thụ, sản phẩm, sản xuất.
Huyện Trấn Yên hiện có 48 trường mầm non và phổ thông đạt chuẩn quốc gia mức độ 1, trong đó 24 trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 2. Hướng tới mục tiêu 100% trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 2 vào năm 2025, ngành giáo dục huyện Trấn Yên đã rà soát sắp xếp lại hệ thống trường lớp đội ngũ, đề ra các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng giáo dục, đặc biệt đối với các trường trọng điểm, các trường trong lộ trình xây dựng trường chuẩn quốc gia mức độ 2, tập trung chuẩn hóa đội ngũ nhà giáo, bồi dưỡng giáo viên, nâng cao tỷ lệ giáo viên dạy giỏi các cấp, đẩy mạnh công tác tuyên truyền về tầm quan trọng, ý nghĩa và sự cần thiết xây dựng các trường theo tiêu chí trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 2. Huyện Trấn Yên tiếp tục đầu tư cơ sở vật chất với tổng vốn ngân sách xây dựng trường chuẩn quốc gia trung bình mỗi năm khoảng 10 tỷ đồng. Trong đó ngân sách tỉnh chiếm 50%, số còn lại là ngân sách huyện. Bên cạnh đó, các trường sẽ chủ động tìm kiếm, kêu gọi doanh nghiệp, doanh nhân, nhà hảo tâm và các địa phương tích cực ủng hộ, đóng góp.
Tiêm vaccine viêm gan B trong 24 giờ sau sinh sẽ giúp làm giảm được 80-95% nguy cơ lây nhiễm virus viêm gan B từ mẹ sang con. Tỉnh Yên Bái đang nỗ lực duy trì và nâng cao tỷ lệ bao phủ của mũi vaccine này. Hiện Việt Nam đạt tỷ lệ tiêm vaccine viêm gan B là 70,2%. Để đạt mục tiêu giảm tỷ lệ nhiễm virus viêm gan B ở trẻ em xuống dưới 1% vào năm 2025, thì cần nâng tỷ lệ tiêm vaccine viêm gan B sơ sinh lên ít nhất 90%. Trong khi đó, tại Yên Bái, tỷ lệ tiêm cho trẻ sinh ra tại bệnh viện mới chỉ đạt 80%. Tỷ lệ tiêm cho trẻ dưới 1 tuổi hàng năm chưa đạt 80%. Nguyên nhân chính là do nhận thức của một bộ phận người dân còn hạn chế. Ở vùng cao còn tình trạng sinh con tại nhà khiến nhiều trẻ bị bỏ lỡ cơ hội tiếp cận với vaccine viêm gan B khi chào đời. Giải quyết thực trạng này, Sở Y tế đã ban hành kế hoạch triển khai tiêm chủng vaccine viêm gan B sơ sinh trên địa bàn tỉnh Yên Bái năm 2024, trong đó đề ra các giải pháp cụ thể nhằm nâng cao tỷ lệ trẻ được tiêm viêm gan B sơ sinh, đặc biệt là trong nhóm sơ sinh tại nhà.
Quý vị và các bạn đang nghe những tin tức diễn ra trong tỉnh. Thưa quý vị, thực hiện các chính sách hỗ trợ thiết thực của Chính phủ, Bộ Tài chính cùng Tổng cục Thuế, thời gian qua Chi cục Thuế khu vực Nghĩa Văn Trạm Tấu đã nỗ lực đồng hành cùng cộng đồng doanh nghiệp vượt qua khó khăn chung của nền kinh tế, tập trung triển khai toàn diện, đồng bộ các giải pháp quản lý thu, tiếp cận toàn diện các nguồn thu, sẵn sàng đồng hành tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, cố gắng phấn đấu hoàn thành dự toán được giao trong năm 2024. Ghi nhận của nhóm phóng viên chương trình.
Theo dự toán ngân sách nhà nước năm 2024, Chi cục Thuế Nghĩa Văn Trạm Tấu được tỉnh giao thu ngân sách 690 tỷ đồng, trong đó thu cân đối là 445 tỷ đồng và thu tiền sử dụng đất là 245 tỷ đồng. Trong bối cảnh nền kinh tế gặp nhiều khó khăn kéo dài từ năm 2023, ngay từ đầu năm, đây là nhiệm vụ đầy thách thức đối với các huyện, đòi hỏi chi cục phải nỗ lực cố gắng ngay từ đầu tháng đầu của năm 2024. Để hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách theo dự toán tỉnh và các địa phương giao, cơ quan thuế chi cục đã chủ động triển khai các nhóm giải pháp trọng tâm. Trong đó, đôn đốc thu ngay từ những tháng đầu năm, ra soát kỹ từ nguồn thu, đánh giá khả năng thu để chỉ đạo đồng bộ, các đội thuế cùng triển khai quyết liệt, từng khu vực thu sắc thuế. Dự báo thu hàng tháng, hàng quý sát đúng với thực tế phát sinh để có giải pháp chỉ đạo kịp thời. Kiến nghị với Ủy ban Nhân dân các huyện, thị tiếp tục duy trì và tăng cường hoạt động của Ban chỉ đạo thống nhất thu và thu hồi nợ đọng thuế, tham mưu cho Ban chỉ đạo thống nhất chống thất thu, thu hồi nợ đọng, chỉ đạo các ngành các cấp ở địa phương phối hợp chặt chẽ với cơ quan thuế trong công tác quản lý thu, chống thất thu ngân sách. Cùng với đó tham mưu kịp thời cho các địa phương trong điều hành thu ngân sách, chỉ đạo phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ thu năm 2024. Tạo nguồn lực cho ngân sách các huyện, thị xã chủ động trong cân đối thu chi, đáp ứng việc thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội theo đúng dự toán đề ra. Với những biện pháp đó, trong quý 1, Chi cục Thuế Nghĩa Văn Trạm Tấu đã thu ngân sách được gần 83 tỷ đồng, trong đó thu cân đối đạt gần 54 tỷ đồng, thu tiền sử dụng đất đạt trên 29 tỷ đồng. Ông Vũ Văn Huệ, Phó Chi cục trưởng Chi cục Thuế Nghĩa Văn Trạm Tấu nói:
triển khai chính sách thuế, chi cục sẽ tham mưu với chính quyền địa phương của ba huyện thị sẽ đánh giá và rà soát lại các nguồn thu chi tiết để tìm ra những nguồn thu mà để bù đắp cho những nguồn thu hụt thiếu để làm sao đảm bảo được từ giờ đến hết 6 tháng đầu năm đạt được trên 50% số thu ngân sách tỉnh giao và với mục tiêu cao nhất để làm sao đạt được cái dự toán, hoàn thành được cái dự toán của năm 2024 và tỉnh và đã giao và cục thuế đã giao.
Để hoàn thành công tác thu ngân sách trong năm 2024, nhiệm vụ trong những quý tiếp theo của năm 2024 đối với Chi cục Thuế Nghĩa Văn Trạm Tấu còn rất nhiều khó khăn. Tuy nhiên, với sự quyết tâm của cán bộ toàn chi cục cùng tín hiệu khôi phục tích cực từ hoạt động sản xuất kinh doanh và nỗ lực của cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn các huyện thị sẽ là tiền đề động lực để chi cục phấn đấu vượt qua khó khăn, hoàn thành nhiệm vụ được giao. Ông Bùi Văn Tiến, Phó Giám đốc nhà máy thủy điện Nong Phai, huyện Văn Chấn chia sẻ:
thì dự báo là trong mùa mưa năm nay lượng nước về sẽ ổn định hơn thì doanh thu cũng theo đó cũng tăng lên thì cũng sẽ tăng cái đóng góp ngân sách để góp phần phát triển cho địa phương và tình hình chung của khu vực.
Với tinh thần quyết tâm vượt khó và luôn sẵn sàng đồng hành cùng doanh nghiệp, người dân, Chi cục Thuế Nghĩa Văn Trạm Tấu sẽ triển khai toàn diện đồng bộ các giải pháp quản lý thu của các quý còn lại trong năm. Theo đó, Chi cục sẽ bám sát chỉ đạo của địa phương, chủ động rà soát, phân tích, đánh giá, dự báo tình hình để xây dựng dự toán thu ngân sách với từng nguồn thu, đẩy mạnh tuyên truyền hỗ trợ người nộp thuế, kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc, tạo điều kiện tốt nhất để người dân doanh nghiệp thực hiện nghĩa vụ nộp ngân sách.
Quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chúng tôi trên tần số 92,1 MHz. Thưa quý vị và các bạn, năm 2024, huyện Văn Yên phấn đấu thực hiện kiên cố hóa đường giao thông nông thôn đạt từ 100 km trở lên. Trong đợt 1 của năm sẽ phấn đấu xây dựng trên 50,6 km bằng nhiều giải pháp đồng bộ, quyết liệt, đặc biệt là huy động sự vào cuộc của người dân. Đến nay toàn huyện đã tiến hành làm được trên 40,8 km, đạt trên 80,6% kế hoạch.
Theo kế hoạch đợt 1 năm 2024, xã Châu Quế Hạ được huyện Văn Yên phê duyệt xây dựng 8,2 km đường giao thông nông thôn tập trung ở các thôn Hạ Lý, Pha Trạc, Pháo, Nhèo, Phát, Nhược, Mộ, Ngọc Châu. Với phương châm quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, ngay trong những ngày đầu năm, Đảng bộ, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể của xã đã tổ chức họp nhân dân, công khai chủ trương đầu tư, đồng thời tuyên truyền vận động để người dân hiểu rõ mục đích, ý nghĩa và tầm quan trọng cũng như lợi ích to lớn của các tuyến đường bê tông mang lại. Đối với những hộ thuộc diện dịch rào hiến đất làm đường, cấp ủy chính quyền xã cử đoàn công tác động viên tuyên truyền để người dân đồng thuận, tự thu hoạch cây cối hoa màu tài sản trên đất sớm bàn giao mặt bằng cho dự án. Ngoài số tiền nhà nước hỗ trợ bằng vật liệu xây dựng trị giá gần 4 tỷ đồng, nhân dân các thôn đã đóng góp ngày công hiến đất dịch chuyển tường rào cây cối hoa màu vật kiến trúc trị giá gần 2 tỷ đồng để hoàn thành các tuyến đường giao thông theo kế hoạch, đảm bảo về tiến độ chất lượng làm đường. Ông Nguyễn Văn Quang, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Châu Quế Hạ, huyện Văn Yên cho biết.
Coi nhiệm vụ phát triển giao thông nông thôn là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng. Xã cũng đã chỉ đạo cán bộ công chức, lãnh đạo các thôn tập trung tuyên truyền vận động nhân dân, dịch rào hiến đất, hiến cây cối hoa màu trên đất để làm đường giao thông nông thôn. Tập trung huy động các nguồn xã hội hóa từ nhân dân và các doanh nghiệp trên địa bàn xã để tập trung những nguồn vốn, nguồn kinh phí để làm đường giao thông và tranh thủ cái thời tiết thuận lợi, yêu cầu các đơn vị thi công tăng ca làm cả ngày nghỉ, ngày lễ Tết để đảm bảo tiến độ.
Là xã nằm trong lộ trình cán đích nông thôn mới trong quý 2 năm 2024, đợt 1 xã Mỏ Vàng sẽ tiến hành bê tông hóa hơn 2,2 km đường giao thông ở các thôn Giàn Dầu, Thác Tiên, Trung Tâm, đồng thời mở mới nền đường 6,5 km thuộc tuyến đầu cầu treo Khe Ngõa đi thôn Khe Hóp, đồng thuận với chủ trương mở đường để phát triển kinh tế, nâng cao đời sống, nâng cao dân trí. 173 hộ gia đình ở các thôn nơi có tuyến đường đi qua đã tự nguyện hiến hơn 22.000 m² đất sản xuất, trị giá trên 900 triệu đồng, 11.000 cây quế từ 3 đến 20 năm tuổi, giá trị ước trên 1,8 tỷ đồng, với mong muốn cùng sự trợ lực của nhà nước sẽ xây dựng nên các tuyến đường, kết nối liên xã liên thôn để thông thương, phục vụ sản xuất, giao thương và đi lại thuận tiện. Anh Cư A Trung, khu vực Gốc Xấu, thôn Trung Tâm, xã Mỏ Vàng, huyện Văn Yên cho biết.
Gần đây là có chủ trương Đảng, Nhà nước là đầu tư kinh phí để mở con đường này thì gia đình tôi cũng như nhiều hộ dân trong thôn rất là vui mừng, phấn khởi. Thì sẵn sàng hiến bỏ đất, cây trồng trên đất để làm sao là mong muốn có một con đường đi giải quyết cái khó khăn sau này cho bà con nhân dân, cũng để con em đến trường nó được thuận tiện.
Huy động nguồn lực phục vụ cho đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng, nhất là hạ tầng giao thông được xã Yên Hợp xác định là nhiệm vụ quan trọng trong thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế xã hội. Do đó, xã đã tập trung vận động nhân dân tham gia ủng hộ hiến đất tài sản hoa màu trên đất và tích cực đóng góp kinh phí để bê tông hóa các tuyến đường, đồng thời tham gia vào tất cả các khâu trong quy trình làm đường giao thông nông thôn theo phương châm dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát. Ông Vũ Văn Thi, xã Yên Hợp, huyện Văn Yên nói.
Nên là gia đình nhà tôi cũng hoàn toàn nhất trí theo cái chủ trương hiến đất dịch đảo. Thì gia đình nhà tôi là cũng đã hiến tầm 150 m² đất chạy theo mặt đường. Và gia đình tôi cũng có làm lại một tuyến mương tầm 30 m, tầm 60 m, trị giá tầm 30 triệu. Và gia đình tôi là cũng đây đang dỡ bỏ toàn bộ là cái khu vực làm hoa văn của gia đình nhà tôi để hiến, để mở rộng cái vòng cua này cho nó đẹp, vừa là đẹp vừa là để mở rộng đường.
Theo kế hoạch, trong đợt 1 năm 2024, Văn Yên sẽ kiên cố hóa trên 50,5 km, mở rộng nền đường gần 8,5 km, triển khai thực hiện ở 18 xã. Với mục tiêu đó, ngay từ đầu năm, Văn Yên đã xây dựng kế hoạch phát triển các tuyến đường giao thông, trọng tâm là hoàn thiện hệ thống đường giao thông ở các xã nằm trong lộ trình cán đích nông thôn mới, đồng thời tiến hành rà soát xây dựng kế hoạch và phân bổ nguồn vốn cụ thể cho các địa phương. Quá trình thực hiện, huyện Văn Yên đã chú trọng huy động lồng ghép các nguồn lực từ ngân sách và các nguồn vốn ngoài ngân sách, nguồn vốn của doanh nghiệp và trong nhân dân để phát triển kết cấu hạ tầng giao thông. Song song với đó, huyện cũng như các địa phương đã thực hiện triệt để phương châm nhà nước và nhân dân cùng làm trong mở rộng, mở mới và bê tông hóa đường giao thông nông thôn. Đặc biệt có các giải pháp mạnh mẽ, quyết liệt để đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản ngay từ đầu năm. Ông Lưu Trung Kiên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Văn Yên nói.
Ủy ban nhân dân huyện cũng chỉ đạo là triển khai cái đợt một giao thông nông thôn khá sớm. Đấy, ngay khi mà Ủy ban nhân dân tỉnh có cái giao kế hoạch, thì Ủy ban nhân dân huyện cũng đã giao chỉ tiêu cho các xã thị trấn và cũng chỉ đạo các cơ quan đơn vị của huyện đấy, nhanh chóng hoàn thành các thủ tục hồ sơ pháp lý. Đấy, Ủy ban nhân dân các xã thì nhanh chóng kiện toàn đấy, các ban chỉ đạo, cũng như là cái việc mà chuẩn bị những cái mặt bằng cho các tuyến đường dự kiến sẽ triển khai. Để ngay sau khi có những cái hoàn thiện các thủ tục pháp lý thì có thể triển khai ngay để đảm bảo cái tiến độ. Và huyện cũng tranh thủ cái những cái khoảng thời gian mà thời tiết ủng hộ cho công tác làm đường để phát động những cái đợt cái cao điểm để triển khai huy động chỉ đạo các xã tăng cường các mũi thi công cũng như là tập trung nhân lực máy móc để đẩy nhanh như tiến độ thi công của đường giao thông nông thôn. Đối với cả nhận thức của các cấp ủy đảng, chính quyền của huyện thì cũng đã hết sức coi cái nhiệm vụ mà làm đường giao thông nông thôn là một cái nhiệm vụ trọng tâm, một cái rất là quan trọng, sự đồng thuận của người dân của huyện với cái việc mà ủng hộ, đồng thuận cái việc làm đường giao thông nông thôn. Các công trình giao thông khi được triển khai thì khi triển khai đến họp dân thì người dân đều nhất trí ủng hộ đồng thuận đấy, đóng góp những cái nguồn kinh phí đối ứng cũng như là đóng góp ngày công đấy, vật liệu xây dựng và cố gắng là hoàn thành nhanh nhất đối với các tuyến đường giao thông nông thôn ở trên địa bàn của thôn mình, xóm mình. Đến thời điểm hiện tại, tiến độ giao thông nông thôn đợt 1 của huyện đã đạt trên 80% kế hoạch đặt ra và huyện quyết tâm là trước 30 tháng 4 sẽ hoàn thành làm đường giao thông nông thôn đợt 1 của năm 2024.
Quyết liệt, đồng bộ từ chủ trương đến giải pháp, phát huy nội lực từ chính người dân trong công cuộc xây dựng huyện nông thôn mới. Đến thời điểm hiện tại, các địa phương trên địa bàn huyện đã hoàn thành được trên 40,8 km đường giao thông nông thôn, đạt trên 80,6% kế hoạch. Mở rộng mặt đường được gần 16 km, mở mới 5,6 km, giúp người dân đi lại giao lưu trao đổi hàng hóa dễ dàng, thuận lợi. Đặc biệt là đưa huyện Văn Yên cán đích huyện nông thôn mới vào cuối năm 2024 theo đúng lộ trình kế hoạch đã đề ra.
Phần cuối chương trình hôm nay là chuyên mục khoa học với cuộc sống.
Chuyên mục khoa học với cuộc sống.
Thưa quý vị và các bạn, đối với một tỉnh miền núi còn nhiều khó khăn như Yên Bái, chuyển đổi số đã góp phần rút ngắn khoảng cách địa lý, mang đến những trải nghiệm các dịch vụ một cách thuận tiện, nhanh chóng cho người dân. Từ đó đã nâng cao chất lượng cuộc sống, mang lại sự hài lòng và hạnh phúc cho nhân dân. Ghi nhận của nhóm phóng viên chuyên mục.
Trạm y tế xã Đông Cuông, huyện Văn Yên vừa tiếp nhận một bệnh nhân trong tình trạng có dấu hiệu khó thở và có tiền sử bệnh nền. Trong tình trạng cấp bách, nếu không sơ cứu kịp, bệnh nhân sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Ứng dụng mô hình hội chẩn khám bệnh từ xa Telehen, đội ngũ y bác sĩ của trạm đã được các bác sĩ của Trung tâm Y tế huyện Văn Yên hướng dẫn các biện pháp để sơ cứu người bệnh, đồng thời đưa ra những chẩn đoán về tình trạng bệnh để có hướng điều trị kịp thời. Ông Giàng Xuân Hiếu, trạm trưởng trạm y tế xã Đông Cuông, huyện Văn Yên cho biết thêm.
Khám chữa bệnh từ xa thì cái lợi ích của nó rất là tốt đối với bà con nhân dân ở đây. Thì cái thứ nhất là bà con thì không phải đi lại xa, nhất là những người cao tuổi này, những người bị khuyết tật này, là người ta không có khả năng đi lại nhiều. Có những cái trường hợp bệnh nặng cần phải cấp cứu diễn tiến nhanh, nó vượt quá cái khả năng chuyên môn của chúng tôi, thì chúng tôi sẽ sử dụng cái kết nối từ xa này với các bác sĩ đồng ngành ở tuyến trên.
Với việc ứng dụng công nghệ, giải pháp khám chữa bệnh từ xa đã xóa đi rào cản về địa lý, giúp người dân được tiếp cận với các dịch vụ y tế một cách tốt nhất. Qua đó giúp người bệnh, bệnh nhân vùng sâu, vùng xa yên tâm khi đến khám chữa bệnh tại tuyến y tế cơ sở, góp phần giải quyết tình trạng quá tải cho bệnh viện tuyến trên. Bà Nguyễn Thị Thêm, người dân xã Đông Cuông bày tỏ.
Tôi thấy là cái việc kết nối này là nó rất tốt, tận tình từ trên này xuống dưới, ý, các bác ở dưới đây cũng trả lời lên là chúng tôi yên tâm.
Vừa qua tại hội thi nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn cứu hộ do Ủy ban Nhân dân thành phố Yên Bái tổ chức, ở phần thi lý thuyết các đội phải trả lời câu hỏi trắc nghiệm trên thiết bị thông minh. Thời gian trả lời chính xác đến từng giây và tổng điểm được thể hiện ngay sau khi kết thúc phần thi. Việc ứng dụng chuyển đổi số trong hội thi đã tạo độ chính xác tuyệt đối và sự công bằng bình đẳng giữa các đội. Thượng tá Nguyễn Tiến Đỗ, trưởng công an thành phố Yên Bái cho biết.
Cùng sự phát triển của xã hội, đặc biệt là công tác chuyển đổi số, thì công an thành phố tham mưu cho công an thành phố Yên Bái là ứng dụng cái công nghệ số trong phần thi lý thuyết, thì nó sẽ giúp rút ngắn lại thời gian đấy, và thể hiện sự minh bạch đấy, công tâm trong cái hội thi và được các vận động viên hết sức là quan tâm và nghiên cứu.
Với quan điểm lấy người dân làm trung tâm, tỉnh Yên Bái đã chỉ đạo chuyển đổi số trong các hoạt động đời sống thường ngày, đem đến tiện ích thiết thực như giải quyết các thủ tục hành chính hay thực hiện dịch vụ công trực tuyến. Năm 2024, Yên Bái phấn đấu 100% hồ sơ được cấp kết quả điện tử và tối thiểu 50% kết quả giải quyết thủ tục hành chính trước đó được tái sử dụng. Việc làm này giúp người dân doanh nghiệp không phải mất nhiều thời gian khai thông tin mỗi lần giải quyết thủ tục hành chính, mà sẽ được tái sử dụng các dữ liệu từ lần khai trước. Ông Trần Chí Dũng, Phó Giám đốc Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Yên Bái thông tin thêm.
thì trung tâm của chính công cũng sẽ thúc đẩy thêm cái việc mà triển khai cái kho dữ liệu điện tử của tổ chức cá nhân để lưu trữ tất cả những cái kết quả giải quyết của thủ tục hành chính trước đó của người dân và doanh nghiệp. Đấy, thì từ cái việc đó thì người dân và doanh nghiệp có thể chủ động khai thác và quản lý tất cả những cái kết quả giải quyết của thủ tục hành chính này trên cái kho dữ liệu điện tử của tổ chức cá nhân trên cổng dịch vụ công của tỉnh để phục vụ cho cái việc nộp hồ sơ sau này.
Khi được trải nghiệm những tiện ích từ chuyển đổi số, người dân đã chủ động và tích cực tham gia các hoạt động chuyển đổi số. Đến hết năm 2022, Yên Bái đứng thứ 15 trên 63 tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương về xếp hạng chuyển đổi số. Đây là tiền đề quan trọng để Yên Bái thúc đẩy mạnh mẽ chuyển đổi số ở mọi lĩnh vực, nhằm đặt mục tiêu cuối cùng là vì cuộc sống tốt đẹp hơn cho người dân.
Ít phút còn lại của chương trình là những thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Hệ thống xe máy xe điện Hòa Bình là đại lý chính thức xe máy Honda và các hãng xe điện cao cấp nhất tại tỉnh Yên Bái. Tổ chức chương trình khuyến mại chiên lớn cho khách hàng mua xe và sửa chữa bảo dưỡng tại xe máy xe điện Hòa Bình. Khách hàng khi mua xe điện Iadea, Osaka, Victoria ở tất cả các cửa hàng tại hệ thống Hòa Bình được tặng tiền mặt trị giá 3 triệu đồng, ba lô thời trang, mũ bảo hiểm đạt chuẩn và bảo dưỡng miễn phí trọn đời. Khách hàng mua xe CBR được tặng combo tiền mặt trị giá 5 triệu đồng và trả góp lãi suất 0%. Khách hàng mua xe Vario 160 và 125 phân khối được tặng tiền mặt trị giá lên tới 2 triệu đồng kèm nhiều quà tặng như mũ bảo hiểm, áo mưa, bảo hiểm dân sự. Khách hàng mua xe SH 160 phân khối, SH 150 phân khối, AB 150 phân khối được tặng tiền mặt 2 triệu đồng và hỗ trợ đăng ký toàn tỉnh. Dịch vụ trả góp xe Winner lãi suất 0% thấp nhất tỉnh Yên Bái, không cần chứng minh thu nhập, không giữ đăng ký, thủ tục nhanh gọn, lấy xe ngay. Ngoài ra, khách hàng mua xe tại hệ thống xe máy xe điện Hòa Bình được kiểm tra bảo trì miễn phí, chăm sóc xe trọn đời, dịch vụ sửa chữa chuyên nghiệp, phục vụ tận tình, tất cả vì sự hài lòng của khách hàng. Hãy liên hệ xe máy xe điện Hòa Bình, hệ thống xe máy uy tín số 1 tại tỉnh Yên Bái. Địa chỉ: cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình, tổ 2, phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái. Cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình, tổ 2, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái. Cửa hàng xe máy km 5, km 5, đường Nguyễn Văn Cừ, thành phố Yên Bái. Cửa hàng xe máy SIM, phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái. Cửa hàng xe máy Văn Yên, tổ 8, thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái. Cửa hàng xe máy Văn Chấn, thôn Hồng Sơn, xã Sơn Thịnh, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái. Cửa hàng xe máy Thác Bà, thôn Phúc Khánh, xã Vinh Kiên, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái. Cửa hàng xe máy Cát Thịnh, ngã ba Ba Khe, xã Cát Thịnh, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái. Cửa hàng xe máy Trấn Yên, số nhà 452, tổ dân phố 4, thị trấn Cố Phúc, huyện Trấn Yên. Cửa hàng xe điện Iadea Hòa Bình, km 12, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình. Quản lý bán hàng, số điện thoại 0912 510 776. 0912 510 776 hoặc 1800 1252. Rất hân hạnh được đón tiếp. Nhân dịp kỷ niệm 1 năm thành lập, Trung tâm Chẩn đoán sớm ung thư Bệnh viện Đa khoa Hữu Nghị 103 triển khai chương trình tri ân khách hàng với nhiều ưu đãi đặc biệt. Giảm 30% gói tầm soát ung thư tổng quát, tặng gói khám tầm soát cơ bản trị giá 2 triệu đồng cho khách hàng cũ và người thân. Tăng phí khám ban đầu với bác sĩ tuyến bệnh viện K1 Trung ương. Chương trình tầm soát ung thư tại Trung tâm Chẩn đoán sớm ung thư Bệnh viện Đa khoa Hữu Nghị 103 được tổ chức vào thứ bảy hàng tuần. Địa chỉ: số 494 đường Hòa Bình, phường Nguyễn Phúc, thành phố Yên Bái. Người dân đến thăm khám sẽ được trực tiếp đội ngũ y bác sĩ tuyến bệnh viện K1 Trung ương thăm khám và tư vấn, kết hợp với trang thiết bị hiện đại nhất hiện nay để đưa ra kết quả chẩn đoán chính xác nhất. Để biết thêm thông tin chi tiết và đặt lịch hẹn khám, người dân vui lòng liên hệ số điện thoại 0947 103 103 hoặc truy cập fanpage Bệnh viện Đa khoa Hữu Nghị 103, Yên Bái.
An toàn giao thông vì hạnh phúc của mọi nhà.
Xin chào bà con và các bạn đến với bản tin về xe quá tải của chương trình kiểm soát tải trọng xe thuộc dự án kết nối giao thông các tỉnh miền núi phía Bắc tại ba tỉnh Yên Bái, Lào Cai và Lai Châu với sự tài trợ của chính phủ Australia thông qua chương trình All for Transport. Thưa quý vị, thưa bà con, những tuyến đường giao thông mới được nâng cấp qua bản rất đẹp đã giúp bà con đi lại thuận tiện và an toàn hơn rất nhiều phải không ạ? Tuy nhiên, để có con đường bền vững, phục vụ bà con lâu dài hơn thì phải sử dụng đúng cách.
Bà con biết không, mỗi chiếc xe ô tô đều có quy định rõ về số cân nặng được chở. gọi chung là tải trọng. Nếu chở quá tải thì vừa hỏng xe, lại hại đường. Như bà con mình vác được bao thóc 50kg thôi, mà bắt mình vác tới 100kg thì vác sao nổi và rất dễ bị gãy xương phải không ạ? Trong chương trình bản tin về xe quá tải hôm nay, mời quý vị và bà con cùng lắng nghe câu chuyện về quy định tải trọng của những chiếc xe nhé.
Xin chào anh, mời anh xuống xe xuất trình giấy tờ.
À, phải xuất trình giấy tờ à?
Vâng, theo quy định. Xin mời anh.
Với cán bộ ơi, đây, giấy phép lái xe của tôi đây.
À, anh à máy à? Và chúng tôi đang nghi ngờ phương tiện của anh là chở quá tải trọng cho phép.
Tôi thì vẫn cứ chở xe của tôi lúc nào cũng chở thì sao lại vượt trọng tải được.
Anh cứ bình tĩnh, mời anh xuống xe và chúng tôi sẽ mời đồng chí Chiến, thanh tra giao thông đang có mặt ở đây để giải thích cho anh.
Giải cho tôi thì tôi còn đi làm.
Yêu cầu bình tĩnh và hợp tác với chúng tôi để tôi giải thích thêm cho anh. Về khối lượng quá tải thì bằng khối lượng xe gồm cả hàng hóa thời điểm kiểm tra thực tế như bây giờ đây, trừ đi khối lượng xe, trừ đi khối lượng hàng hóa được phép chở. Thế còn phần trăm quá tải là khối lượng quá tải chia cho khối lượng hàng hóa cho phép chuyên chở nhân với 100. Trong đó thì khối lượng hàng hóa cho phép chuyên chở được xác định theo giấy chứng nhận kiểm định về an toàn kỹ thuật bảo vệ môi trường của phương tiện giao thông cơ giới đường bộ.
Cái đó thì mình biết mà, mình có bằng lái xe mà. Nhưng mà cán bộ thông cảm cho mình tí. Bây giờ là
nghiêm túc đi.
Xăng nó đắt quá thì mình cũng cho cái xe nó cóng thì nặng một tí thì có thêm tí lái mà.
Anh A Máy này, nhưng luật đã quy định rồi. Điều 24, Nghị định 100/2019 xử phạt người điều khiển ô tô tải, máy kéo bao gồm cả rơ móc hoặc semi rơ móc được kéo theo và các loại xe tương tự xe ô tô vận chuyển hàng hóa vi phạm quy định về vận tải đường bộ.
Ôi dồi, phạt à?
Thôi bây giờ chúng tôi đề nghị anh A Máy là xuất trình giấy tờ.
Nhưng mà tôi chỉ có cái giấy phép lái xe này thôi. Còn cái xe này ấy là tôi tự mượn của họ đấy.
Thế thì nếu vậy anh A Máy phải gọi ngay chủ phương tiện ra đây để cùng xử lý.
Hả? Phải gọi cả chủ phương tiện ra.
Thông báo với anh là theo điều 30 Nghị định 100/2019 thì chủ phương tiện vi phạm quy định liên quan đến giao thông đường bộ cũng bị xử phạt và mức xử phạt được quy định rất rõ. Xin mời anh Chiến, thanh tra giao thông.
Vâng, tôi nói để anh A Máy hiểu cho nó rõ hơn nhé.
Cán bộ nói đi, tôi nghe.
Vâng, cái mức phạt quá tải từ 10% đến 30%. Đối với người lái xe phạt tiền từ 800.000 đồng đến 1 triệu đồng.
Ôi dồi.
Đối với chủ xe là cá nhân phạt tiền từ 2 triệu đồng đến 4 triệu đồng. Nếu chủ xe là tổ chức thì mức phạt tiền là từ 4 triệu đồng đến 8 triệu đồng. Thế còn quá tải từ 30% đến 50%. Đối với người lái xe phạt tiền từ 3 triệu đồng đến 5 triệu đồng. Và tước giấy phép lái xe từ 1 đến 3 tháng. Đối với chủ xe là cá nhân phạt tiền từ 6 triệu đồng đến 8 triệu đồng. Nếu chủ xe là tổ chức thì mức phạt từ 12 triệu đồng đến 16 triệu đồng.
Ôi dồi ôi chủ ơi.
Còn quá tải từ 50% đến 100% thì là đối với người lái xe là phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 7 triệu đồng và tước giấy phép lái xe từ 1 đến 3 tháng.
Ôi dồi
ôi. Đối với chủ xe là cá nhân phạt tiền từ 14 triệu đồng đến 16 triệu đồng. Nếu chủ xe là tổ chức thì mức phạt từ 28 triệu đồng đến 32 triệu đồng đấy.
Ôi chủ ơi.
Và quá tải từ 100% đến 150%. Đối với người lái xe phạt tiền từ 7 triệu đồng đến 8 triệu đồng và tước giấy phép lái xe từ 2 đến 4 tháng. Đối với chủ xe là cá nhân thì phạt tiền từ 16 triệu đồng đến 18 triệu đồng. Nếu chủ xe là tổ chức thì mức phạt từ 32 triệu đồng đến 36 triệu đồng. Còn quá tải ở cái mức là trên 150% anh ạ. Là đối với lái xe là phạt tiền từ 8 triệu đồng đến 12 triệu đồng. Tước giấy phép lái xe từ 3 đến 5 tháng. Đối với chủ xe là cá nhân thì phạt tiền từ 18 triệu đồng đến 20 triệu đồng. Nếu chủ xe là tổ chức thì mức phạt là từ 36 triệu đồng đến 40 triệu đồng đấy.
Ôi trời ơi, tưởng chờ thêm một tí thì có thêm tí lái. Bị phạt thế này thì bây giờ phải làm sao cán bộ ơi? Cán bộ thì giúp tôi với.
Rồi thôi bây giờ thì chúng ta cùng xem tỷ lệ vi phạm như thế nào ấy, rồi cùng xử lý. Nếu không vượt quá 10% tải trọng cho phép ấy thì chúng tôi chỉ nhắc nhở cho anh thôi.
Đúng. Ôi rồi, cán bộ giúp tôi nha, nhắc nhở thôi nha, nhắc nhở thôi.
Vì sự bình an và hạnh phúc của bản thân, gia đình và xã hội, chúng ta hãy nhớ và nhắc nhở gia đình và bạn bè cùng kiên quyết nói không với xe chở hàng hóa quá tải trọng.
đồng bào chúng ta cũng cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, kịp thời phát hiện và báo cáo các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương các trường hợp chở quá tải quá khổ để kịp thời xử lý. Hãy gọi đến số điện thoại
tại Yên Bái 0328 746 985, tại Lào Cai 0912 386 515, tại Lai Châu 0945 838 568.
Xin cảm ơn bà con và các bạn đã lắng nghe. Chúc bà con và các bạn luôn có cuộc sống an toàn và hạnh phúc.
Tới đây chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình tiếp theo.